Một quan niệm gần đây thì nói rằng tất cả sự vật đều do các cái vật chất nó cấu thành. Thí dụ như từ những cái vật chất rất nhỏ là nguyên tử này kia đó, nó kết hợp thành sự vật. Thì như vậy sự vật là nhân duyên tạo, nhân duyên sinh, chứ nó không có thật. Thì hai cái quan niệm đó đều quên mất mình, phải không? Hoặc mình lệ thuộc một đấng nào tạo, hoặc mình do các cái chất tạo. Thì ở đây lại gom tất cả cái quyền năng đó trở về mình. Trở về mình bằng cách nào? Nghĩa là mình do có cái Như Lai Tạng mà mình quên cái Như Lai Tạng, rồi mê bất giác khởi theo tàn thức rồi biến hiện ra cảnh và người. Như vậy cảnh là người do mình mê mà hiện, chứ không phải ai tạo, mà cũng không phải vật gì tạo. Thì như vậy xoay tất cả vũ trụ và con người trở về mình. Như vậy thì hai cái quý vị thấy nó có ưu có liệt gì không? Cái kia thì mình lệ thuộc vào một cái gì đó, phải không? Thì mình là một hạt bụi trong cái số hạt bụi mà của các vị tạo thôi, thì mình hoàn toàn không có quyền năng gì hết. Còn bên nọ thì nói mình lệ thuộc vào vật chất, những cái nguyên tử gì đó nó chết thành, chứ mình cũng không có quyền năng gì hết. Nhưng ở đây đạo Phật lại đưa mình trở về, mình là chủ. Từ cái mê mà mình thấy như vậy, chứ tất cả đó gốc từ mình mê mà ra. Như vậy thì quay lại mình là chủ, mình là tạo hóa. Như vậy thì đạo Phật đem lại cho mình một cái quyền năng phi thường, thấy không? Như vậy thì mình tu, mà nếu mình đạt được cái chỗ cứu kính đó, thấy được cái chân thật đó, thì chừng đó mình thấy mình mới là chủ của mình và của muôn vật. Thì như vậy mình là tạo hóa chứ không phải tạo ra, tạo hóa tạo ra mình, thấy không? Thì đó là cái điều mà quý vị thấy người học Phật là cái người biết xoay về mình làm gốc, mình là trên hết chứ không có lệ thuộc vào bên ngoài. Mà chính cái đó là một cái nó quá sức tưởng tượng của con người, cho nên nói tới cái đó là khó hiểu. Bởi vì mình nói mình có đấng tạo hóa nào đó tạo nên mình thì dễ hiểu quá, bởi vì mình là cái lệ thuộc mà. Còn bây giờ nói mình là chủ tạo nên tất cả thì mình nghe dễ hiểu không? Làm như mình không bao giờ mình dám tưởng tượng như vậy. Mà trong nhà Phật lại nói mình là chủ tạo ra tất cả. Bởi mê lầm cho nên nó hiện tất cả theo cái mê lầm của mình. Một khi mình giác ngộ rồi thì mọi cái mê lầm đã hết. Như vậy thì chính mình là chủ tạo ra, chứ không phải tất cả tạo ra mình. Hiểu như vậy thì mới thấy cái quyền năng xoay trở về mình, chứ không phải là đi bên ngoài. Nên bởi xoay trở về mình cho nên cái công hiệu tu hành của mình á, nó khi mà mình tu được rồi thì nó có những cái khả năng phi thường mà thế gian không thể biết nổi. Nó như những đoạn rồi nói về ý sanh thân thì chẳng hạn. Và kết luận khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên nghĩa này, nên mới kể rằng tất cả trọn không sanh cũng không nhân duyên diệt, ở trong sanh diệt kia mà khởi tưởng nhân duyên. Bởi vì mê lầm cho nên thấy tất cả là duyên sanh, chứ sự thực nó không có duyên sanh hay duyên diệt, mà mình mê lầm khởi tưởng do nhân duyên. Đó là một bài kệ nói về mình mê lầm mà thấy có nhân duyên sinh. Chẳng nhân diệt và sanh tiếp nối nhân duyên khởi, chỉ vì đoạn phần ngu duyên vọng tưởng suy hoạt. Sở dĩ Đức Phật ngài không có ngăn cái diệt và sanh của cái lý nhân duyên, lý duyên khởi đó, là vì sao? Là vì ngài muốn đoạn cái chấp của kẻ phàm ngu duyên vọng tưởng suy hoạt mà khởi. Pháp duyên khởi có không phải đều không có sanh, bởi tập khí mê chuyển từ đây ba quả hiện. Sở dĩ mình thấy các pháp do duyên khởi, hoặc là có hoặc là không, thì những cái đó đều không có sanh thiệt, Tại sao? Bởi vì cái tập khí mê lầm của mình mà nó diễn hiện, từ đó mình thấy có ta cõi dường như có ở ngoài mình, cái sự thực tại mê mà thấy. Trên thật không duyên sanh, cũng lại không có diệt, quán tất cả hữu vi ví như hoa trong không. Như vậy thì xét cho kỹ, cho đúng lẽ thật, thì không duyên sanh cũng không thiệt, cũng không có diệt. Để cái sanh không thiệt thì cái diệt cũng đâu có thiệt. Nếu mình khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi, tức là pháp sanh diệt trên thế gian này, nó giống như là hoa đốm trong hư không, không có thiệt. Năng nhiếp và sở nhiếp, lìa bỏ kiến hoặc loạn, chẳng đã sanh sẽ sanh, cũng lại nhân duyên không nhân duyên, tất cả vô sở hữu, đây đều là ngôn thuyết. Nói năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, lìa bỏ kiến hoặc loạn, tức là lìa bỏ những cái thấy biết mê lầm. Chỉ kiến là cái thấy biết ấy, mê lầm. Chẳng đã sanh sẽ sanh, tức là không có cái đã sanh và không có cái sẽ sanh, cũng lại không nhân duyên, tức là nhân duyên không thiệt, tất cả đều không thật, vô sở hữu, tức là không có, đây đều là ngôn thuyết. Đó là chỉ là do ngôn thuyết chứ nó không có cái thực thể. Tất cả pháp nhân duyên sanh diệt có không, đều không có tự tánh, liền đó là vô sanh. Mình biết tất cả pháp mà hiện giờ thấy duyên sanh duyên diệt rồi nói là có là không đó, biết rõ nó không có thực thể, thì ngay nơi đó mình đã là vô sanh rồi. Chỉ vì phàm ngu si hoặc nên vọng thấy có ba cõi, thế nên Như Lai chỉ ngăn si hoặc mà chẳng ngăn các nhân duyên, nghĩa là các nhân duyên như quyển như sóng nắng chẳng thể có không. Tất cả pháp hữu vi đối với cái chân thật xưa nay xem như qua đốm trong hư không, chỉ vì các cái khí chấp hoặc loạn năng sở nhân duyên sanh diệt cộng không có thật nghĩa, chỉ có thế luận mà thôi. Ba bài kệ trên lặp đi lặp lại nói về si hoặc, ba bài kệ dưới nói chân thật không sanh diệt. Chân thật tức là xưa nay chân thật là Như Lai tàn tâm vậy. Thành ra cái chỗ chân thật cứu kính là Như Lai tàn tâm, còn ba cõi chẳng qua là bất giác cái Như Lai tàn tâm mà chuyển thành tàn thức, mới có ba cõi mê lầm như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây giải thích cho biết rằng ba cõi nó không thiệt, từ mê lầm mà hiện, chứ không có cái thật. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ nó thật, rồi đắm mê, rồi chạy theo đó, rồi cứ như thế mà luân hồi không có ngày cùng. Đọc tiếp. Chỉ Như Lai tàn để nhất nghĩa, lìa ngôn thuyết vọng tưởng. Cái Như Lai tàn để nhất nghĩa đó, không phải do ngôn thuyết mà đến được, hay là vọng tưởng mà hiểu được. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Thế Tôn, con và các đặc vị Đại Bồ Tát nếu khéo biết tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng thì hay không đạt hai nghĩa ngôn thuyết và sở thuyết, chấm được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem hai thứ ngôn thuyết và sở thuyết làm thanh tịnh tất cả chúng sanh. Ngôn thuyết là cái lời nói, mà sở thuyết là cái gì? Thường thường nói ngôn thuyết với sở thuyết, thì ngôn thuyết là lời nói mình hiểu rồi, sở thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái vọng tưởng của mình đó. Vọng tưởng là trình bày cái gì ta ý mình nghĩ đó, phải không? Ví dụ như mình nghĩ mình thương người đó thì mình liền nói những cái lời gì? Tôi thương huynh này kia kia nọ, thì nói thương đó là để trình bày cái lòng thương của mình, cái tưởng thương của mình. Thì như vậy cái ngôn thuyết là để nói lên cái vọng tưởng mà mình nghĩ. Như vậy thì ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều thiệt không? Đó. Bởi vậy nên ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều là không thiệt hết. Mà biết hai cái đó không thiệt ấy, thì mới có thể thanh tịnh được tất cả chúng sanh. Đây là yêu cầu của Ngài Đại Huệ giải thích. Ngôn thuyết là do lời nói phô bày tất cả cảnh giới. Vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày. Thì chỗ chủ trương thì như vậy nó rõ quá rồi, phải không? Mình ngôn thuyết là phô bày cái cảnh giới, mà cái vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày, chủ trương, chỗ chủ trương. Mình chủ trương thế nào đó, mượn lời nói phô bày cái chủ trương của mình. Liễu đạt hai nghĩa thì biết tất cả cảnh giới phải do vọng tưởng phân biệt, nhân lời nói mà có phô bày, lìa các phân biệt ngôn thuyết thì không tất cả tướng cảnh giới. Lìa cái phân biệt ngôn thuyết thì tất cả tướng cảnh giới đều không thiệt. Cho nên để nhất nghĩa là tự giác thánh trí sở đắc, do ngôn thuyết vào được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết phân biệt. Như vậy thì cái đệ nhất nghĩa tự giác thánh trí thì cái đó do ngôn thuyết vào mà không phải là cảnh giới của ngôn thuyết. Bởi vì ngôn thuyết là hư dối, mà hư dối thì làm sao mà nó là cái thật được. Nhưng mà nhân cái hư dối đó mình thấy được cái thật, cho nên nó do ngôn thuyết mà vào, chứ không phải là ngôn thuyết mình để nhất nghĩa. Bởi vậy cho nên tất cả ngôn thuyết thì mình đừng có dầu cho ngôn thuyết hay ngôn thuyết dở gì, nó cũng là cái tướng sinh diệt, phải không? Nó không phải là chân lý. Mình nói chân lý, nói cái điều này như vậy, vậy đó là chân lý. Thì cái lời nói chân lý đó có phải chân lý chưa? Nó chưa phải. Mà chân lý là một cái mình phải nhận ra nơi mình, chứ không phải là nơi lời nói. Cho nên nói là ngôn thuyết chỉ là phô bày thôi. Tất cả chúng sanh chẳng biết để nhất nghĩa tâm, chỉ y ngôn thuyết phô bày khởi các vọng giác, mà chẳng phải chân thật tự thông. Nghe nói rồi cái khởi ra vọng giác để phân biệt suy tính, thì cái phân biệt suy tính đó nó không phải là chân thật tự thông. Rồi rình rậm ác kiến do đó chẳng sạch, đây là chỗ thỉnh hỏi của Đại Huệ. Vì vậy mà Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi là cốt để cho mình biết cái ngôn thuyết sở thuyết nó không thiệt. Rồi mình không có chấp vào ngôn thuyết thì tất cả cái ác kiến theo đó nó hết. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe theo suy nghĩ đó. Tại vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn lành thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: có bốn thứ ngôn thuyết vọng tưởng. Ngôn thuyết vọng tưởng có chia ra bốn thứ. Bốn thứ là gì? Nghĩa là tướng ngôn thuyết một, mộng ngôn thuyết hai, quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết ba, vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết bốn. Nào, bốn thứ đó đó. Một là tướng ngôn thuyết nè, hai là mộng ngôn thuyết, ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, bốn là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Nào, bốn cái loại ngôn thuyết đó. Học cái này rồi mới thấy mình sử dụng ngôn thuyết bằng cách nào. Vì giải thích tướng ngôn thuyết là từ vọng tưởng sắc tướng chấp trước sanh. Tướng ngôn thuyết tức là do mình vọng tưởng, mình nhìn thấy sắc tướng của sự vật, rồi mình sanh khởi ra cái ngôn thuyết, thì cái ngôn thuyết đó gọi là tướng ngôn thuyết, tức là y cứ vào cái sắc tướng rồi vọng tưởng phân biệt mình mới thốt ra ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ thốt ra gọi là ngôn thuyết. Ngôn thuyết đó từ nơi sắc tướng phân biệt mà mình khởi. Mộng ngôn thuyết là cảnh trước đã trải qua tùy nhớ nghĩ mà sanh. Khi từ khi giác rồi cảnh giới không tánh sanh. Mộng ngôn thuyết tức là những cái năm trước năm kia gì đó nó qua rồi, bây giờ mình còn ôn lại mình nhớ, nhớ cái đang rằng kể cho bà con nghe, phải không? Khi mình kể nghe thì lúc đó đã là cái gì ngôn thuyết? Mộng ngôn thuyết tức là những cái đã qua rồi, nhớ cũng như hồi nãy, hồi hôm gì đó mình ngủ mộng mà thấy cảnh gì đó, bây giờ mình lại thực cho anh em huynh đệ nghe. Ngày khi mình thực nghe đó thì cái cảnh đó nó còn không? Cổng đã qua mất, cảnh qua mất rồi, giờ ôm nhớ lại thực cho người ta nghe. Nhưng mà tới khi ta nghe rồi thì cái cảnh đó còn không? Cho nên nói nó không có tự tánh, biết rồi thì nó là không có thiệt. Cho nên từ khi giác rồi thì cảnh giới không tánh sanh, tức là không có tánh. Thì mình bây giờ sống là phần nhiều hay mộng hôn khuyết lắm, có không? Nhất là những người hay hay nói dốc đó, toàn là nói chuyện mộng không à. Ngồi lại kể chuyện nông trên nông dưới, hồi nào sao sao gì đó, thì toàn là những cái đã qua rồi ôn lại, mà thực tình nó mất tiêu hết trơn rồi, còn gì đâu. Đó là mộng ngôn thuyết. Rồi kế đó nữa là gì? Quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết là trước quá tạo ra nghiệp tùy nhớ nghĩ sanh. Quá là lỗi đó, do cái lỗi vọng tưởng chấp trước mà thành ngôn thuyết, tức là hồi trước mình làm cho ai giận ai buồn, rồi bây giờ cái mình ngồi lại mình nhớ, nhớ rồi mình nghĩ, mình nói ra, thì đó là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Còn vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là lỗi dư vị chấp trước từ vô thủy tự chủng tập khí sanh. Cái chủng tử tập khí này nó có từ vô thủy, cho nên ngồi lại cũng muốn phát nói nè, nó nói hoài nó không dừng, thì những cái nói đó là cái vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Bây giờ quý vị có chịu nói chuyện không? Có nhiều người thấy ít nói ít rằng lắm, ngồi im nè, coi như là hiền lành không nói, nhưng mà không nói ra ngoài cái lưỡi cái miệng, chứ lại trong có nói không? Nó nói hết chuyện này nói chuyện kia, nói đồng gì trong hoài, phải không? Như vậy đó là cái mà nó cứ nói đồng gì hoài đó, là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Đây giải thích tướng ngôn thuyết là do vọng tưởng chấp trước sắc tướng mà sanh, nghĩa là y nơi cảnh thật hiện tiền mà khởi phân biệt nên có ngôn thuyết. Y nơi cảnh đó mà phân biệt là cái này đẹp cái kia xấu, cái này hơn cái kia thua gì đó, thì đó thuộc về cái y cảnh hiện tiền. Mộng ngôn thuyết là do cảnh giới quá khứ từ nhớ nghĩ vọng tưởng sanh, giác rồi cảnh giới vô tánh là chẳng cảnh chẳng thật, như khi mộng thức rồi thấy cảnh giới không tánh, như đọc ảnh cảnh. Đọc ảnh cảnh đây là nói cái cảnh mà do cái ý thức khi ngủ mê nó hiện ra đó, chứ nó không có thiệt, nó gọi là đọc ảnh cảnh. Quá vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là nhớ nghĩ nghiệp đã làm trước rồi sanh hối hận nên có ngôn thuyết. Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là do chủng tử tập khí hư vị từ vô thủy nên có phân biệt đều vô minh vọng giác, chẳng y nơi thật nghĩa, do đây chấp trước mà sanh ngôn thuyết. Do bốn thứ ngôn thuyết này bao gồm tất cả ngôn thuyết vọng tưởng, nếu hay liễu đạt thì hay xa lìa cảnh giới vọng tưởng, được tự giác thánh trí rồi, nếu có ngôn thuyết đều do tự giác hiện bàn. Như vậy thì bốn thứ ngôn thuyết này đều nằm ở trong cái hệ của vọng tưởng. Còn nếu sau khi mình tu mình giác ngộ được thánh trí rồi thì đó cũng là có ngôn thuyết, nhưng ngôn thuyết đó là tự giác, tự giác mà hiện bày ra. Cũng như Đức Phật ngài cũng nói, nhưng mà ngài nói phải do vọng tưởng không? Do cái tự giác mà hiện bày, thành mới nói cho người ta tỉnh, nói cho người ta thấy được chân lý. Còn mình đang nói cho người ta gì? Nói cho người ta phiền não, nói cho người ta nổi giận, hay là nói cho người ta ghét, nói cho người ta thương chẳng hạn. Lối nói đó đều là nói cho vọng tưởng mà ra hết. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ lại do nghĩa này thuyết thỉnh Thế Tôn, cuối kinh lại nói cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng hiện ra. Bây giờ xin Thế Tôn nói cho con hiểu cái cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng nó hiện ra. Thế Tôn, chỗ nào, cớ gì, tại sao, vì sao chúng sanh vọng tưởng ngôn thuyết sanh? Tại sao mà chúng sanh có vọng tưởng, có ngôn thuyết sanh ra? Hỏi lý do. Thì quý vị có nghi cái đó không? Nghĩa là ngài Đại Huệ người đã nghi dùng mình rồi, phải không? Không biết tại sao mình có vọng tưởng, tại sao mình có ngôn thuyết. Phật bảo Đại Huệ, bây giờ nói ngôn thuyết nè: do đầu, ngực, cổ, họng, mũi, môi, lưỡi, nếu, răng hòa hợp mà phát ra âm thanh. Như vậy thì cái âm thanh đó là ngôn thuyết. Mà ngôn thuyết nó từ đâu mà ra? Trước là đầu, kế đó là ngực, rồi cổ, rồi họng, rồi mũi, rồi môi, rồi lưỡi, rồi nấu, rồi răng. Nó mấy thứ đó, 8 thứ đó hòa hợp. Nếu nói thêm nữa thì có thể cộng lại cái hơi từ ở dưới rút, cái hơi từ ở dưới rút nó phát lên. Thành ra quý vị thấy mình phát ngon cứ cười lắm. Nó từ cái hơi dưới này nó tụ lại, cái nó lên tới cổ, tới họng, nó phát ra lời nói. Lưỡi uống qua uống lại cho thành lời nói, phải không? Như vậy thì lời nói nó có thiệt không? Cộng 8-9 thứ này nó hợp lại nó phát ra lời nói, thì lời nói có gì thiệt đâu. Vậy mà mình chấp lời nói là thiệt, rồi buồn, rồi giận. Nói cái gì mà không vừa lỗ tai á thì giận từ mấy bữa mới hết. Còn nói cái gì mà vừa lỗ tai á thì nhớ từ bao lâu mới quên. Thì quý vị mới thấy cái con thuyết đã là không thiệt mà mình thường thường hay chấp vào con thuyết đó. Có không? Nếu mà ai không chấp ngôn thuyết thì người đó thảnh thơi biết bao nhiêu. Nói gì nói căng nói cuội gì mình cũng biết đó là hư dối, không có thiệt, phải không? Từ cái hơi ở đây nó uống lên rồi cái nó ra cái miệng, rồi cái lưỡi mình khéo uống qua uống lại rồi đánh thành ra lời, rồi nó cộng thêm có môi nè, có nướu nè, có răng nè. Nếu mà thiếu răng thì nói sao? Nếu mà cái môi mình nó xuất ra thì nói sao? Cho nên tất cả cái đó nó phải đủ như cái đó thì cái ngôn thuyết nó mới rành rẽ, nó mới rõ ràng. Thì như vậy nói tới ngôn thuyết là nói tới một cái không có thiệt, do mấy thứ này nó tụ hợp thành. Thì như vậy ngôn thuyết có gì thiệt đâu? Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, ngôn thuyết vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Rồi ngài Đại Huệ ngài hỏi thêm, như vậy thì biết ngôn thuyết từ đâu có rồi. Bây giờ hỏi ngôn thuyết và vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Thì ở đây Đức Phật ngài liền trả lời: Phật bảo Đại Huệ, ngôn thuyết vọng tưởng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Nó không khác mà cũng không phải không khác. Vì cớ sao? Nghĩa là vì kia là nhân sanh ra tướng, kia là chỉ là vọng tưởng làm nhân sanh ra tướng, tướng là ngôn thuyết. Như vậy thì sở dĩ có ngôn thuyết thì trước là có vọng tưởng, có vọng tưởng mới khởi ngôn thuyết, phải vậy không? Mà ngôn thuyết là để diễn bài cái gì? Diễn bài vọng tưởng. Thì như vậy thì quý vị mới thấy vọng tưởng là nhân sanh ngôn thuyết, và ngôn thuyết lại diễn bài cái vọng tưởng, rồi vọng tưởng là quả nữa. Vọng tưởng là nhân, rồi vọng tưởng cũng là quả của ngôn thuyết. Cho nên nó là cái nghĩa mà ngôn thuyết nó hiển bày. Như vậy thì từ vọng tưởng rồi khởi lên ngôn thuyết, là ngôn thuyết để làm sáng cái vọng tưởng mà mình muốn trình bày, phải không? Như vậy thì ngôn thuyết và vọng tưởng là anh em với nhau rồi. Mà hai thứ đó là hai thứ thiệt hay thứ giả? Thứ đồ đó là đồ không có đáng giá trị gì hết, phải không? Nó hư dối. Vậy mà tất cả chúng ta lệ thuộc vào nó quá trình quá đổi. Thì giả sử họ nói những cái câu mà dở xấu thì cũng là cái hơi ra rồi nó đánh qua đánh lại chút đó, nó ra cái âm này âm nọ thôi. Còn nói những câu hay khéo thì cũng là những cái hơi ra rồi uống lưỡi qua uống lại lưỡi lại, nó hay chút vậy thôi, phải không? Có cái gì thiệt đó mà nghe cái chấp đời đời. Có nhiều người nói, nghe nói câu nói đó cả đời tôi không quên. Hay quá, cả đời không quên. Mà nó nói ra thì nó còn không? Nó mất tiêu rồi mà mình cứ mình bám vào, mình nghe được rồi cứ bám giữ đó rồi khổ, rồi chôn giữ ở trong lòng mình, rồi tự mình khổ, mình chấp. Như vậy thì biết ngôn thuyết và vọng tưởng nó chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Tại vậy nếu ngôn thuyết vọng tưởng khác thì vọng tưởng chẳng ưng là nhân. Như vậy thì vọng tưởng nó phải là nhân hơn ngôn thuyết. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển được nghĩa. Nếu nó chẳng khác thì chẳng hiển được nghĩa, mà thật có hiểu nghĩa. Tức là nếu nó không khác thì làm sao lời nói mà mình hiểu được cái chủ đích mình muốn trình bày cái gì. Như vậy thì lời nói nó khác với cái vọng tưởng. Như vậy thì khác mà cũng không khác. Thế nên chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Nghĩa là lời nói và cái vọng tưởng, hai cái đó chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Giải thích: ngôn thuyết, vọng tưởng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Khác thì vọng tưởng chẳng phải nhân của ngôn thuyết. Chẳng khác thì nói chẳng hiểm nghĩa, để chỉ ra văn sao ngôn thuyết cùng để nhất nghĩa là khác hay chẳng khác. Chẳng biết vọng tưởng cảnh giới giác hư ngụy chẳng thật, cho nên ngôn thuyết có thể phô bày để nhất nghĩa tự giác thánh trí sở đắc phi ngôn thuyết đến được. Đây không thể đồng thời nói. Nghĩa là ngôn thuyết chỉ có phô bày được cái hư dối thôi, chứ còn cái để nhất nghĩa nó không thể phô bày được. Bởi sao? Bởi vì ngôn thuyết cái nhân từ vọng tưởng mà, phải không? Mà cái nhân từ vọng tưởng làm sao phô bày được để nhất nghĩa? Bởi vậy cho nên các thiền sư mới sử dụng cái gì? Có khi hét, có khi đánh, có khi đưa tay, có khi dựng Phật tử rồi chẳng hạn. Đó là những cái phương tiện, nghĩa là muốn chỉ cái thật đó không có thể dùng ngôn thuyết mà chỉ được. Cho nên các ngài mới dùng phương tiện khác, để cho người nào khéo, người nào căn cơ chín mùi, thấy hoặc là nhận được, nghe cái nhận được, chứ không có dùng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ nó không đến được. Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, là ngôn thuyết tức để nhất nghĩa hay sở thuyết là để nhất nghĩa? Thì ngôn thuyết là để nhất nghĩa, hay sở thuyết tức là cái chỗ trình bày là để nhất nghĩa. Phật bảo Đại Huệ: Phi ngôn thuyết là để nhất nghĩa, cũng phi sở thuyết là để nhất nghĩa. Vì cớ sao? Nghĩa là để nhất nghĩa thánh lạc do ngôn thuyết thuyết được vào, ấy là để nhất nghĩa. Tức là nhân ngôn thuyết mà có thể được vào để nhất nghĩa, mà ngôn thuyết không phải là để nhất nghĩa, hay là sở thuyết cũng không phải là để nhất nghĩa. Chẳng phải ngôn thuyết là để nhất nghĩa, để nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được. Bây giờ như chúng ta nghe Đức Phật nói, nơi mình có cái tánh nghe, nơi mình có tánh thấy, thì cái lời nói tánh nghe tánh thấy đó, cái lời nói đó đâu phải là tánh nghe tánh thấy, phải không? Mà tánh nghe tánh thấy là mình phải nhận ra ở mình, chứ không phải ở lời nói của Đức Phật. Hiểu như vậy thì mình mới thấy cái ngôn thuyết chỉ là hiển bày rồi mình tự nhận, chứ không phải là cái ngôn thuyết là để nhất nghĩa. Để nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thế nên ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bày để nhất nghĩa. Ngôn thuyết là sanh diệt dao động, lần lượt do nhân duyên khởi. Nếu lần lượt nhân duyên khởi thì nó không hiển bày để nhất nghĩa. Đại Huệ: Vì tướng tự tha không tánh, tự là mình, tha là người, nó không có thực thể, nên tướng ngôn thuyết chẳng hiển bày để nhất nghĩa. Lại nữa Đại Huệ: Vì tùy nhập tự tâm hiện lượng, các thứ tướng bên ngoài, tánh phi tánh, tức là các tướng bên ngoài, cái thể nó không có thực, cho nên nó tánh phi tánh. Ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bày để nhất nghĩa. Thế nên Đại Huệ phải lìa tướng ngôn thuyết, các thứ vọng tưởng. Bây giờ muốn được để nhất nghĩa thì phải lìa tướng ngôn thuyết và vọng tưởng. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, quý vị thấy mình ngồi thiền là cốt làm gì? Vọng tưởng nó dấy lên, nó dấy lên cho nó phát ra cái gì? Phát ra lời nói. Mà lời nói này nó không có phát ra được tới ngoài miệng, cho nên nó phát ngầm ở trong, thấy không? Đưa ngồi cái nhớ cái chuyện gì đó, hôm qua mình đi chợ, thì hôm qua mình đi chợ có phải ngôn thuyết không? Hoặc nhớ hôm kia người đó nói cái câu này rất hay, hôm kia người đó nói câu rất hay, có phải ngôn thuyết không? Như vậy thì mình nhớ lại, đó là vọng tưởng, rồi nó biến thành nó ngôn thuyết. Như vậy thì mình ngồi từ bắt đầu kéo trên ngồi chiếc già tới xã thì nói chuyện chừng bao nhiêu lần, nói chừng bao nhiêu lần,
hay là cứ hết câu này tới câu khác nói hoài, nói liên tục, phải vậy không? Mà đã nói hoài, nói liên tục, cho nên giờ ở trong đó nó cứ động hoài, nó biến động hoài, nó có gì đó, phải không? Cho nên bây giờ phải đừng chạy theo cái nói đó. Vừa mới nghĩ cái gì đó cái dứt, không có chạy theo, bởi vì nó hết nói, hoặc nó mới nói được có vài tiếng cái mình chặn lại, cái nó hết nói, mình vừa nghĩ gì đó nó giấy lên muốn nói thì mình chặn lại, mình thấy nó cho mình không nói nữa, thì lần lần cái nó bớt nói xàm, phải không? Chứ không thì mình đương nó xàm, ngồi nó xàm mình vậy đó, nó tới nó lui chuyện không đâu, không đáng gì hết, thì cứ ngồi nó hoài thiệt là vô ích, phải không? Mình cứ nhắc giờ này là giờ ngồi yên định, chứ không phải giờ nói chuyện, thấy không? Phải giờ nói chuyện không? Vậy mà khi ngồi nói hoài, nói chi để mà nói ai nghe chứ, có ai nghe mình đâu, mà khi ngồi nói hoài thật là vô lý. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái chân thật là cái thể yên tĩnh, cho nên tịch, tịch là yên lặng, mà tịch đó rồi mới chiếm hay mới giác. Tịch tịnh mà hằng giác chi thì cái đó mới là cái thật. Còn cái nó biến động khởi niệm, biến động vọng thuyết thì cái đó là cái hư dối, thấy không? Vọng tưởng và vọng thuyết là cái hư dối, mà hư dối cho nên nó không có thiệt. Để vậy tất cả cái gì giới niệm lên thì nó là vọng tưởng, để biết nó là hư dối. Mà nếu theo cái hư dối là mình bị cái hư dối nó dẫn, mà vì cái hư dối nó cứ liên miên nó sinh diệt ở trong tâm mình, cho nên cái tịch tỉnh hằng giác đi đó mình không bao giờ thấy, không thấy nó hiện, chứ đâu phải nó không có. Nên mình ngồi tu là cốt làm sao dừng được cái vọng tưởng và hôn thuyết, mà không phải dừng là bắt đè bẹp nó, dừng là đừng theo nó, để cho nó lặng xuống, thì chừng đó mới thấy được cái chân thật ở trong, tức là cái đệ nhất nghĩa. Như vậy thì hiểu được cái ý này thì cái sự tu hành nó cụ thể, nó không có gì xa lạ hết, chính là mình bớt cái vọng tưởng điên đảo của mình. Thường thường á, điên đảo vọng tưởng đó, phải không? Trong kinh Bát Nhã đêm nào cũng nói đó, là tại cái gì? Bởi vì những cái nghĩ nó không có đáng giá, nó không đâu vào đâu hết á, mà ngồi nghĩ suy hoài, thì khởi niệm này là tới niệm kia, niệm kia tới niệm nọ, có những cái đáng ghét mà cũng nghĩ chứ, phải không? Nó không có giá trị mà cứ nghĩ điên đảo vậy, cho nên cái đó là cái điên đảo, mà điên đảo là điên đảo của mộng tưởng, nó không có thiệt. Hiểu như vậy thì tất cả cái điên đảo nó lặn xuống thì cái chân thật nó hiển tiền, nó không có xa. Mà khi nào chúng ta chưa lặng thì không bao giờ thấy được cái chân thật. Biết, nghe Phật nói, mình tin có, nhưng mà không bao giờ kêu bằng nó hiện rõ cái mặt thật của nó ra được. Bởi vì ba cái thứ vọng tưởng nó phủ che rồi. Cho nên chúng ta hiểu đạo chỉ mới là tin Phật nói, chứ chưa có thực thấy. Và chừng nào mà cái thứ ngôn thuyết vọng tưởng nó lặng thì chừng đó chúng ta mới thực thấy. Giải thích: phân chia ngôn thuyết và sở thuyết cùng tột cảnh thú của ngôn thuyết, hiển đệ nhất nghĩa chẳng phải ngôn thuyết đến được. Ngôn thuyết này là riêng chỉ danh cú văn thanh. Hỏi cho mình nói thì trước phải có cái gì? Có danh. Ví dụ giờ nói rằng tôi đi chợ thì tôi là danh giới, đi chợ là danh giới, phải không? Như vậy cái tên tôi, tên đi, tên chợ, ba cái đó ghép lại thành một câu tôi đi chợ, đó là danh. Mà thành một câu gọi là cú. Rồi nhiều câu thì gọi đó là văn. Rồi nhiều câu nó kết thành, có đầu đuôi gốc ngọn đàng hoàng, gọi là thành. Cũng như mình viết bài luận, mở đề, rồi thanh bài, kết luận, đủ ba cái đó ghép lại, đó là thành. Thành ra thanh là trùm hết từ đầu đến cuối. Còn cái văn là tình bài, cái tình đoạn. Còn cái thanh thì nó trùm hết. Sở thuyết là chỗ hiển bài của ngôn thuyết, gồm có vọng tưởng và tướng so sánh biết.
cái sở thiết đó là vọng tưởng và so sánh, nên nói là cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác chẳng phải thật đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chỗ thánh lạc do ngôn thuyết mà vào à. Tuy nhiên đệ nhất nghĩa mà giờ tự mình làm sao mình biết, cho nên nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình vào được đệ nhất nghĩa. Giống như là lấy tay chỉ trăng, chỉ mặt trăng, chẳng phải ngón tay là mặt trăng à. Thì mình nghe Đức Phật nói là chân như là Phật tánh, thì mình đừng có bám vào câu chân như Phật tánh, mà mình phải nhận chân như Phật tánh ở chính mình. Cũng như nghe thấy ta chỉ mặt trăng ở trên trời, thì đừng có chấp cái ngón tay là mặt trăng mà phải đưa ngón tay nhìn lên để thấy mặt trăng. Thì ngón tay thực ra khi thấy mặt trăng rồi ngón tay còn nghĩa lý gì không à, nhưng mà khi chưa thấy thì ngón tay có hữu ích không à, khi chưa thấy không biết mặt trăng ở chỗ nào, cho nên đưa ngón tay chỉ mà mình nhìn theo ngón tay thấy được mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng cách ngón tay gần xa, nó quá xa, phải không? Ngón tay và mặt trăng cách nhau rất là xa, nhưng mà nhờ ngón tay nương đó mới thấy mặt trăng. Ngôn thuyết, dù ngôn thuyết của Phật thế nữa, cũng không phải là cái chân lý của chính mình, mà nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình nhận ra cái chân lý của mình, thì gọi đó là đệ nhất nghĩa, hay là đó là cái chỗ thánh trí tự giác. Kinh Lăng Nghiêm nói, như người lấy tay chỉ trăng cho người, người kia nhân ngón tay nên phải thấy mặt trăng. Nếu chỉ thấy ngón tay cho là mặt, là thể mặt trăng, thì người này đâu những quên mất mình mặt trăng, cũng quên luôn ngón tay kia đó. Nếu mà mình thấp ngón tay là mặt trăng thì như vậy chẳng những mình không thấy trăng mà quên cả ngón tay, vì cho ngón tay là trăng rồi đó. Cũng như vậy, nếu mà mình bây giờ mình tu mà mình cứ lấy ngôn thuyết làm cái tu, thì như vậy thì chẳng những ngôn thuyết nó đã không có giá trị, mà ngược lại mình cũng không thấy được chân lý nữa. Cho nên mình tu là phải nhân lời Phật dạy, rồi hiểu được lời nói đó để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, chứ đừng có lấy cái lời nói đó rồi đem ra nói khoe rằng tôi hiểu, nói câu này hay câu kia hay, cái đó là chưa phải là thật. Vì cái sao? Vì nhẫn ngón tay nêu kia làm mặt trăng sáng, đâu những quên ngón tay mà cũng chẳng biết sáng cùng với tối. Vì cái sao? Vì cho thể ngón tay là mặt trăng sáng, thì tướng sáng tối không rành rõ. Đó là dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Phàm để xét nghĩa tự giác thánh trí đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thể ngón tay, thể mặt trăng sáng tối rõ vậy à, ngôn thuyết là tướng sanh diệt, rồi tự giác thánh trí là cái hằng giác bất sanh bất diệt, hai cái nó rõ ràng. Cũng như ngón tay là tối mà mặt trăng là sáng, cho nên nói ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bài để chứng nghĩa. Sanh diệt dao động tức là đầu ngực vân vân tán liệt lần lượt hòa hợp, nghĩa là nhân duyên lần lượt hòa hợp này không hiển bài để nhất nghĩa, là chỉ ngôn thuyết vậy. Tướng tự tha tức là chỉ sở thuyết, nghĩa là cảnh tự tha sở thuyết là y nơi vọng tưởng phân biệt như hoa trong gương không có thật tánh. Đây là tướng ngôn thuyết. Tất cả cái tướng mà do ngôn thuyết trình bày đó đều là nói những cái hư dối không thiệt, giống như hoa trong gương không có gì thiệt hết. Cho nên nói tướng ngôn thuyết không hiển bài để nhất nghĩa. Người thật hay nhập tự tâm hiện lượng, thấy các tướng bên ngoài tức không có tướng tất cả cảnh giới. Nghĩa là người mà thật nhận được cái tâm hiện lượng của chính mình, thấy mọi tướng bên ngoài đều biết là không có tướng thật. Chính ngay lúc này chỉ có thể chính biết, không cho có nói năng. Nó khi mình nhận được cái thật rồi tự mình biết chứ nói ra không được. Cho nên trong sách thiền thường hay nói như người uống nước lạnh nóng tự biết vậy đó, rồi nói không được. Cho nên chỉ nói ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bài để nhất nghĩa mà thôi. Chỗ ngôn ngữ suy tư giết bạc là chỗ thánh lạc tiến đến à, cái chỗ mà suy nghĩ nè, ngôn ngữ bạc rồi thì chỗ đó là chỗ thánh lạc tiến đến. Như vậy thì mình muốn tiến đến thánh lạc thì phải sao? Bạc đường suy nghĩ dứt cái lời nói, hay là dứt cái suy nghĩ bạc đường ngôn ngữ, thì đó là cái chỗ thánh lạc. Đây ví dụ mù tan thì mặt trời hiện, như con gặp mẹ, thời tiết nếu đến lý kia tự bài, nghĩa là khi mù tan thì mặt trời hiện. Cái câu này giống hệt như cái câu mà của Tổ Bát Trượng nói rồi ngài Vô Ngôn Thông Ngộ đó, ngài nói sao? Gì mà đánh tâm nếu không đó, tâm địa nhược không, huệ nhược tử chiếu đó, thì đây mù tan thì mặt trời hiện, cái gì hết. Thì như vậy mù là dụ cho gì? Ngôn thuyết vọng tưởng. Mặt trời hiện là gì? Là đệ nhất thánh lạc đó. Rồi chừng đó mặt trời hiện rồi thì giống như con mà gặp mẹ, cái đó mới là cái cảnh vui của mình đó. Mà cái đó là thời tiết nếu đến, cái thời tiết đó mà đến rồi thì lý kia tự bài, chứ không có nó giống giếm ở đâu. Cho nên rốt sao nói phải lìa tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Như vậy thì tướng ngôn thuyết vọng tưởng phải lìa, phải không? Chứ còn không nên cố chấp tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Mà bây giờ mình lìa chưa? Mình đưa nuôi nó hay lìa nó? Mình sống bởi ngôn thuyết và vọng tưởng không? Phải không? Cho nên cái tu mà thật rồi, các tổ hay nói như ngơ như ngáo đó, phải không? Như ngơ như ngáo tức là có vọng tưởng, có ngôn thuyết không? Còn mình bây giờ tại còn lanh quá. Mà lanh quá là cái gì lanh? Vọng tưởng ngôn thuyết nó lanh chứ gì hết, phải không? Bởi vậy cho nên nhạy lắm. Vừa thấy cái gì cái là có khởi vọng tưởng liền, rồi có ngôn thuyết liền, chứ không có chậm. Một hành động của người ta cái mình liền phê phán liền, phải không? Một cái cử chỉ cái nào mà mình thấy vừa ý không vừa ý liền phê phán, đó là mình nhạy. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kệ rằng: các tánh không tự tánh, lại cũng không ngôn thuyết, nghĩa thậm thâm không không, kẻ ngu không thể hiểu. Nói các pháp, các tánh tức là tất cả các pháp nó không có cái thực thể, không có tự tánh, lại cũng không có ngôn thuyết, vì ngôn thuyết nó không thiệt. Nghĩa thậm thâm không không tức là cái nghĩa mà sâu xa đó, thậm thâm chứ không phải thậm thậm nha. Thậm thâm không không, không không tức là không sanh tử, không niết bàn đó, hai cái không đó. Kẻ ngu không thể hiểu, người ngu không thể hiểu được. Tất cả tánh tự tánh, pháp ngôn thuyết như bóng. Còn tự giác thánh trí, còn không phải con nghe, còn tự giác thánh trí thực tế ta đã nói, nghĩa là Phật nói rõ cái tất cả pháp nó không thiệt, ngôn thuyết cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên nói là niết bàn, nói là sanh tử cũng là không. Rồi kẻ ngu nghe vậy không hiểu. Chứ còn nếu mà cái chỗ chân thật thì tất cả tánh nó đều không có tự tánh, nên pháp ngôn thuyết nó giống như là bóng thôi. Còn cái mà tự giác thánh trí thì thật tế Phật đã nói rồi, đã nói cho mình nghe. Tất cả các pháp không có tự tánh, không thể nói bài, đây là nghĩa thậm thâm không không, sanh tử không, niết bàn không. Chỗ đất tự giác thánh trí thật tế chẳng phải kẻ ngu hay hiểu,